Good morning các bác anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Chúng ta đã nói về hai cái minh gọi là thân minh và nội minh. Minh có nghĩa là insight, tức là cái sự hiểu biết rất là thâm sâu, hiểu biết từ bên trong hiểu ra đó. Mà cái này là một trong những cái đề tài mà rất là quan trọng. Các bác biết không, tại vì là khi mà mình mà tu hành á, mà không có một cái sự hiểu biết mà mình gọi là direct knowledge hay là intuitive knowledge, một cái sự hiểu biết mà rất là thâm sâu, mà đi thẳng vào trong cái đối tượng này, thì thường thường là mình lý luận lung tung, và mình lý luận lung tung thì mình bị cái bệnh rationalization, tức là mình sẽ lý luận theo làm sao mà nó hợp với lại cái ngã, với cái chuyện của mình, hợp với cái tình ý của mình, hợp với cái dục vọng của mình, hợp với cái sự sợ hãi của mình. Mình làm cho nó hợp lý, hợp lệ, nhưng mà nó không có phải là hiểu thẳng cái bản chất của cái vấn đề. Cho nên cái chữ minh này ở trong nhà Phật đó, Vidya, nó rất là hay, và nó là một cái chuyện để khuyến khuyến khích chúng ta khi mà học Phật đó, mình đừng nên chỉ là học làm sao mà chỉ có biết tụng kinh gõ mõ, chỉ biết lên chùa cúng kiến hay là chỉ biết làm phước mà thôi, mà thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta đó những cái phương thức đó mà rất thâm sâu để mà khai mở cái trí huệ. Bây giờ mình nói tới cái thứ minh thứ ba thì gọi là nhân minh. Nhân minh hetu vidya này đó có nghĩa là một cái nhân, có nghĩa là một cái direct cause, tức là một cái nhân tố mà nó trực tiếp, cause tức là trực tiếp, bây giờ mình gọi là causality đấy, nhân quả đó, nhân. Tại vì một câu chuyện mình nhìn thì mình thường thường mình thấy cái bên ngoài thôi, mình thấy cái hậu quả, mình không thấy được cái nhân. Các bác đi, các bác bệnh, ví dụ như các bác bệnh, bác ho, cái bác tới bác sĩ đó, thì cái ho là cái biểu hiện bên ngoài thôi, cái symptom, cái biểu hiện bên ngoài thôi, nhưng mà bác sĩ sẽ tìm ra cái nguyên nhân nào mà làm cho bác bị ho. Thì cái cause là cái nguyên nhân đó đấy, mà rất là quan trọng. Thì người bác sĩ mới biết được, chứ mình thì mình không biết vì sao, mình chỉ biết là mình ho thôi. Có những cái bạn nhức đầu, nhưng mà nó có rất nhiều cái nguyên nhân để tạo ra sự nhức đầu đó. Thì thường thường đấy, cái nhân đó đó là một cái chuyện mà bác sĩ phải đi học nhiều năm thì họ mới hiểu được cái lý do tại sao mà bạn bị nhức đầu hay là bạn bị ho. Và mình thấy là có những cái bệnh, cái hiện tượng bên ngoài như vậy, nhưng mà bên trong nó có nhiều cái lý do khác nhau. Cho nên cái nhân ấy, một gọi là cái này, nhân minh là sự sáng suốt về cái nhân tố đó rất là quan trọng. Và các bạn biết, thì dụ như là bạn trồng một cái cây, cái hột đó tức là cái nhân, cái hạt giống đó là cái nhân đó. Nhưng mà cái hạt giống đó là cái nhân, như là cần phải duyên, nó cần phải nước, nó cần cái đất đai, nó cần ánh nắng, nó cần những cái sự chăm sóc khác. Nhưng mà những thứ khác không phải gọi là nhân mà gọi là duyên. Cái nhân đó, của cái cây đó là cái hạt giống. Và do đó đó, nhiều khi đó mình không hiểu rằng đó là cái nhân là quan trọng như thế nào. Và trong cái chuyện mình làm đó, cái nhân nằm trong cái nội tâm của mình, mà mình gọi là cái intention, là cái chủ ý của mình. Cái chủ ý rất là quan trọng. Cái chủ ý đó, từ cái chủ ý đó đó mà nó tuôn ra tất cả những cái hiện tượng, những cái sự việc bên ngoài. Thường thường đó, mình chỉ nhìn cái chuyện này đó, nó xảy ra như thế này, chuyện kia xảy ra như kia, mình nhìn cái hiện tượng, nhưng mình cũng không biết cái intention phía trong của con người mà làm cái chuyện đó là cái gì. Nếu bạn mà bắt đầu theo dõi đó, những cái chuyện mà người ta gọi là investigation, là người ta đi đi điều tra đó, thì người ta tìm cái facts, người ta tìm những cái mình gọi là cái sự thật, cái chuyện chứng cứ sự thật đó. Nhưng mà tất cả sự thật đó đó, từ 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 người ta bắt đầu sắp xếp lại để đi vào, để tìm cái intention, tìm cái mình gọi là cái chủ ý nằm ở đâu. Và vì vậy cho nên nhiều khi là thì con cái các bác đó, nó 11 12 giờ đêm nó về nhà, cái thì bác thấy nó về, nó bác tức, bác nói là tại sao mà con đi về trễ như thế này thế kia. Nhưng mà bác nhìn cái hiện tượng, nhưng bác không biết cái intention phía sau đó, cái chủ ý nó đi về trễ hay là cái lý do phía sau vì sao nó về trễ. Thì nhiều khi nó có rất nhiều lý do bác, chứ không phải một lý do. Cho nên khi mà mình bắt đầu hiểu được cái intention, mình hiểu được cái motivation, cái động cơ và cái xu hướng phía sau rồi, thì mình bắt đầu đó thấy rằng cái gì là cái mà làm cho kiểu giống như là cái hoa đó mà nó nở bung ra, cái cây mà nó lớn lên. Một cái hiện tượng đó mà mình thấy đó, điều mình thấy bên ngoài và thấy kết quả thì mình không thấy được cái nhân bên trong. Cho nên khi mà các bạn học Phật đó, thì các bạn bắt đầu đó nhìn cuộc đời mình, những cái chuyện mà xảy ra bên đời mình đó, mình từ từ mình truy lại, mình quay từ cái intention bên chỗ nào, ý hướng bên chỗ nào, để cho mình biết rằng ý hướng đó nó đưa tới đau khổ hay không, ý hướng nó đưa tới cái chuyện mà mình tốt đẹp hay không. Thường thường tất cả ý hướng gì mình ích kỷ thì thường thường đưa tới cái đau khổ. Tất cả ý hướng gì mình hãm hại người khác thì nó đưa tới đau khổ. Tất cả cái ý hướng gì hay là cái xu hướng hay là cái động cơ gì đó mà đi phá hoại người ta thì mình sẽ thấy là đau khổ. Cho nên ấy, cái nhân minh là rất là hay, là cái sự sáng suốt về cái direct cause, tức là cái nhân, cái hạt giống trực tiếp, và do đó đi tới cái động cơ, do đó đi tới cái xu hướng bên trong của mình. Bởi vậy cho nên ấy, cái khi mà bác mà đọc cái kinh gọi là Đại Nhật Kinh ấy, mà cái bộ này chính là cái bộ kinh ấy, mà nó rất là quan trọng. Nếu các bác là những người mà trong tương lai sang năm mà các bác mà đi Japan, đi Nhật Bản, đi tham dự cái màn Đà La mà của chúng ta sang năm đó, 2019, thì các bác biết rằng đó là cái chỗ mình đi đó là một cái trung tâm đó mà mình gọi là nổi tiếng nhất, một lịch sử 1.200 năm rồi. Cái trung tâm đó đó nó là một ngọn núi tên là Cao Giả Sơn. Thì trong ngọn núi đó đó là họ tu tập theo một cái pháp môn đó mà mình gọi là Chơn Ngôn Tông, tức là cái pháp môn đó mà họ quán tưởng cái chủng tử tứ, họ tri chú, họ bắt ấn, họ ngồi thiền, vân vân. Nhưng mà toàn bộ đó cái sự tu hành của họ dựa trên cái bộ kinh gọi là Đại Nhật Kinh. Nó có ba bộ kinh họ dựa lên, nhưng mà cái bộ kinh đầu tiên gọi là Đại Nhật Như Lai Kinh đó, Đại Nhật. Đó. Cái bộ Đại Nhật Kinh đó đó thì cái câu mà quan trọng nhất mà Đức Phật vừa mới nói ra, ngay nói về một cái người đệ tử đầu tiên cả đó, cái câu đầu tiên mà ngài dạy đó trong toàn bộ kinh gọi là Đại Nhật Kinh đó, thì còn nói một câu thế này nè: con phải tu đó thì con phải lấy cái bồ đề tâm làm cái hạt giống, lấy cái lòng từ bi của con làm cái rễ, và cái mà cái cứu cánh đó, tức là cái cây, cái hạt giống rồi này có cái rễ, thì cái cây mà nó nở to ra, nó toàn bộ nó hình dạng của nó to ra gọi là cứu cánh đó, thì lấy cái đó làm cái phương tiện. Phương tiện là cứu cánh. Cái chỗ cái có ba câu đó thôi đó là nó tóm gọn lên cái sự tu hành của một tông phái và của một cái hệ thống mà Phật giáo rất là thâm sâu. Cho nên ấy, khi mà bạc trồng cái hạt giống là Bồ đề tâm đó thì tự nhiên là con đường bạc tu không thể nào sai được, bởi vì cái đó là cái direct cause, cái nhân đó. Cho nên thường thường khi mình tu hàng ngày đó, mình tự hỏi mình đó, là những cái chuyện của mình đó, có phải là mình trồng cái nhân này hay không. Nhiều khi cái xu hướng, cái ý tưởng, cái mong muốn của mình đó, mình đi trật đường ray đó, thì mình nên bắt đầu trở lại để mình bắt đầu nhìn về cái nhân của mình, tức là cái gốc của mình. Mà thường thường ấy, mình chỉ khi nào mà chạm tới đau khổ đó thì mình mới biết bạc đau răng rồi, thì bạc mới đi đi, đi đi tìm bác sĩ để chữa răng thì nó hơi trễ một chút, cái răng nó hư rồi các bạn. Bạc bệnh rồi thì bạc mới đi chữa bệnh thì nó hơi trễ một chút. Nhưng mà nếu bạc phòng bệnh, ngày nào đánh răng, ngày nào ăn uống, ăn chay đi bạc ơi, ăn chay đi, không nên ăn mặn, thì bạc thấy là cuộc đời mình sẽ nó dễ dàng hơn. Ngày nào cũng tập thể dục thể thao, tập càng khôn tập linh, càng khôn liên hoàn, vân vân, thì bạn thấy là cuộc đời của mình đó, nó bắt đầu đó là nó ở trong cái xu hướng khác. Là bởi vì đấy mình không mình hiểu cái nhân rồi, mình không nên làm cái chuyện để mình đi tới cái đau khổ. Đau khổ rồi đó, thì mình mới thấy mới buồn, mới tức, mới giận. Mà mỗi lần mình tức mình giận lên là bởi vì mình trồng cái nhân sai, trồng cái nhân là sai rồi đó các bác. Cho nên cái nhân trồng sai là cái gì? Là cái nhân mà lúc nào cũng bị ích kỷ mà ra cả. Cho nên là nhân minh là cái khoa học rất là đặc biệt, mà nó làm cho mình phải nhìn lại chính mình để mình đặt câu hỏi về cái động cơ, về cái xu hướng, về cái intention, về cái cách đó mà mình hướng cái tâm mình vào. Intention, cái chủ đích, cái chủ ý của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lạc và tỉnh táo.